Khi tôi mới học Phật, khi chưa xuất gia, ban đầu tiếp xúc Phật Pháp, một người bạn tôi giới thiệu cho tôi một lão tiên sinh. Lão tiên sinh này là người học Phật. Lão cư sĩ Chu Kính Vũ. Lúc này tôi học Phật, một người bạn đã giới thiệu cho tôi, ông ấy là đồng hương với lão cư sĩ Chu. Ông là người Ôn Châu Giết Giang. Và lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi mới 26 tuổi. Lão tiên sinh lúc đó khoảng 71 tuổi. Ông nhìn tôi như nhìn một đứa bé, rất là thương yêu. Ông đã làm một nơi in kinh, chỗ in kinh ở Đài Loan. Tất cả kinh sách in ra ông đều có tặng cho tôi. Lúc đó lão tiên sinh đã về hưu rồi, chuyên môn làm công việc in kinh này. Chuyện kể của ông rất nhiều. Chúng tôi thường hay gặp ông là để nghe ông kể chuyện. Những câu chuyện đó đều là thật, không phải là giả. Ông đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện, nói rõ không có nghiệp lực này thì địa ngục ở ngay trước mặt bạn cũng không nhìn thấy. Sự việc này là nhạc trưởng của ông, nhạc phụ của ông ở Trung Quốc những năm đầu cũng là rất nổi tiếng, tên Chương Thái Viêm. Ông là con trẻ của Chương Thái Viêm. Chương Thái Viêm là đại sư trong giới học thuật Trung Quốc, đầu năm dân quốc phát học đại sư. Ông ở nơi Bắc Kinh. Vào lúc đó Diên Thế Khải đương quyền. Ông không mắng Diên Thế Khải. Vì sao không mắng? Không đáng được ông mắng. Lời nói này, về sau có một số người nịnh với Diên Thế Khải, liền đem câu nói này báo cáo với Diên Thế Khải. Diên Thế Khải nghe rồi rất tức giận, không đáng để ông mắng, liền cho bắt ông lại, nhốt vào trong lao ngục, nhốt hết hơn một tháng. Thực tế ông không có tội gì hết, chỉ là không chịu mắng ông ấy. Khi ngồi trong lao ngục ngay trong một tháng này, ông lại xuất hiện một kỳ tích. Đông Nhạc đại đế mời ông đi làm phán quan. Đông Nhạc đại đế thấp hơn một bậc so với vua Diêm La. Vua Diêm La cũng giống như tổng thống của một nước vậy. Vị Đông Nhạc này Trung Quốc gọi Ngũ Nhạc. Đông Nhạc đại đế, ông quản rất nhiều tỉnh, cũng là một đại quỷ dư, mời ông đi làm phán quan. Đi vị phán quan tương đối cao, cũng giống như tổng thư ký, đi vị đó rất cao. Được ông ấy mời đi. Sau khi mời đi rồi, buổi tối thì đến nơi đó làm việc. Ông nói đến sắp gần hoàng hôn, khi trời tối, liền có hai quỷ nhỏ mang kiệu đến mời ông lên kiệu, rồi khiêng kiệu đến nơi làm việc. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi trời sáng thì đưa ông trở về. Vì sao? Khi ra khỏi nhà giam vẫn là làm phán quan, vẫn đang làm việc này, đã làm một thời gian tương đối dài. Ông có cơ hội thấy được tình hình ở trong âm tào địa phủ. Có lúc bạn bè nói chuyện với nhau, ông đem cái việc mà buổi tối ông đi làm cũng đem nói ra cho mọi người nghe. Đó là thật. Ở âm gian, tuy là chủng tộc không như nhau, quốc gia không như nhau, tiếng nói không như nhau, dường như khi ở âm tào lời nói đều thông. đôi bên nói chuyện đều không có chướng ngại, đều có thể hiểu nhau. Đó là một hiện tượng kỳ diệu. Ăn uống đi đứng của họ cũng gần giống như thế gian này vậy. Chỉ là không thấy được thái dương, nên ngày của họ là vĩnh viễn tối đen. Cõi ngạ quỷ là vĩnh viễn tối đen, không có ánh sáng mặt trời, mãi mãi là tối đen, tối âm u. Có một lần ông liền nghĩ đến, ở trong địa ngục này có một loại hình phạt gọi là pháo lạc, chính là đem một cây cột, cột đồng đốt lên đỏ rực, bắt người thọ hình phải ôm lấy. Vị chư Thái Viêm là một người học Phật, một Phật tử thuần thành. Ông nói loại hình phạt này quá tàn khốc, yêu cầu Đông Nhạc Đại Đế có thể bỏ nó đi hay không. Ông nói ngài có thể bỏ đi không? Chẳng phải ông đã làm được một việc thật tốt, có đại công đức rồi sao? Sau khi Đông Nhạc Đại Đế nghe rồi, ông ấy nói ông có thể đi xem qua trước hình trường đi. Liền phái ra hai tiểu quỷ dẫn ông đi đến hiện trường. Vì tiểu quỷ này dẫn ông đi qua rất nhiều con đường. Đến nơi hiện trường, tiểu quỷ đứng yên bất động. Họ nói đến rồi, mời phán quan ngài đến xem. Ông không hề thấy. Thế là bỗng nhiên hiểu ra, mới biết được ở trong kinh Phật đó do nghiệp lực biến hiện ra, không phải do Vô Diêm La thiết lập. Do nghiệp lực biến hiện, bạn không có nghiệp lực này, có ở ngay trước mặt bạn cũng không thấy được. Dường như câu chuyện này lão cư sĩ Chu ở cuối đời, trong trước tác của ông đã có viết lại. Đây đều là việc chân thật. Bạn không có tạo ra cái nghiệp này thì không thể nhìn thấy được. Trong địa ngục, trên kinh Địa Tạng nói, chỉ có hai loại người có thể thấy được, có thể đi đến được. Một chính là bạn tạo tác ra nghiệp địa ngục, người chịu hình phạt, bạn mới nhìn thấy. Ngoài ra một loại người nữa là Bồ Tát. Bồ Tát vào trong đó giáo hóa chúng sanh. Nếu như bạn không phải là hai loại người này mà nói, cảnh giới địa ngục ở ngay trước mặt cũng nhìn không thấy. Cho nên vì sao cư sĩ Chương Thái Viêm không nói nữa, mới biết được việc này không phải do sức người làm ra, là do nghiệp lực của chính họ biến hiện. Biến hiện ra cảnh giới này, họ đến thọ tội. Thực tế mà nói, những phán quan tiểu quỷ ngưu đầu mã diện chấp pháp trong địa ngục cũng là nghiệp lực chính mình biến hiện. Bạn có thể trách ai? Đích thực ra là tự làm tự chịu. Cho nên ba nghiệp chúng ta tạo tác nhất định phải cẩn trọng. Quá khứ tạo ra tội nghiệp phải mau hồi đầu, hồi đầu thì được cứu. Không nên sợ quá khứ đã tạo ra tội nghiệp rất nặng, sợ tương lai chịu báo. Nếu bạn thật có cái tâm lo sợ này thì bạn được cứu rồi. Nếu như bạn vẫn cứ mờ mịt không biết, vậy thì bạn hết cứu. Vì sao biết ta có cái tâm lo sợ, có cái tâm e ngại, có cái tâm hối cải thì được cứu không? Xưa nay thí dụ này rất nhiều, hiện rõ ra từ bi của nhà Phật, chân thật gọi là đại từ đại bi. Quay đầu là bờ, chỉ sợ bạn không quay đầu, vừa quay đầu thì liền được cứu. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ ruột, đoạt lấy ngôi vua, cùng với Đề Bà Đạt Đa hai người liên kết lại, phá hoại tăng đoàn. Tội ngũ nghịch đều đã tạo ra. thật là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, họ đều làm. Cái tội nghiệp đó nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế là Phật ở trong A Xà Thế Dương Kinh nói với chúng ta về ông ấy. Khi ông lâm chung sám hối, chân thật hối cải, biết được việc làm cả đời của ông đã tạo là sai, đặc biệt sai, dùng cái tâm sám hối này niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ông được giảng sanh. Cả đời tạo ra tội nghiệp nặng như vậy còn có thể giảng sanh. Ở trong suy nghĩ của ta, ông giảng sanh đại khái vì giảng sanh hạ hạ phẩm. Nhưng ở trên kinh Phật nói với chúng ta, phẩm vị giảng sanh của ông là thượng phẩm trung sanh. Cho nên chúng ta mới hiểu rõ giảng sanh là có hai phương thức. Một là bình thường tích lũy công đức, thành thật niệm Phật giảng sanh. Một loại là lâm chung sám hối giảng sanh. Sám hối giảng sanh thì phẩm vị của bạn thế nào? Hoàn toàn xem cái tâm sám hối của bạn, xem cái lực của sám hối. Cho nên một người tạo ra tội nghiệp cực trọng, đến lúc lâm chung chân thật sám hối, còn có thể giảng sanh, còn có thể được độ. Bạn muốn hỏi đây là đạo lý gì vậy? Thực tế ra mà nói, đạo lý là một, không phải là hai. Dạng pháp do tâm, chính là Hoa Nghiêm đã nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Xem cái tâm niệm của bạn phải có cách chuyển như thế nào. Bạn phải chuyển được nhanh, bạn phải thật chuyển lại được. Đây là chúng ta xem thấy được ở trên kinh. Cái thí dụ tạo tội ngũ nghịch này mà được thượng phẩm trung sanh. Ngoài ra còn có một thí dụ rất rõ ràng. Vào triều nhà Tống, pháp sư Oánh Kha, việc này ở trong giảng sanh truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiện Lục đều có. Đây là một người xuất gia, phá giới không giữ thanh quy. Đại khái giới luật thanh quy ông thấy đều phạm hết. Thế nhưng chính ông có một chỗ rất tốt, ông chính mình biết được chính ông đã tạo ra tội nghiệp. Chính cái điểm này đã cứu ông. Ông ấy biết, ông biết được ông tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Thế là lo sợ, nghĩ đến địa ngục, những sự khủng khiếp này, ông liền hỏi các bạn của ông, thỉnh giáo với các bạn đạo đồng tu, có cách gì có thể cứu ông không, làm cho ông không đọa vào địa ngục. Có một bạn đồng tu liền lấy cuốn giảng sanh truyện đưa cho ông xem. Sau khi ông đọc rồi, rất là cảm động, liền hạ quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc này trong truyện ký ghi chép, ông đóng kín phòng của ông lại, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, niệm được 3 ngày 3 đêm. Ông không hề ngủ, không ăn thứ gì, niệm 3 ngày 3 đêm, niệm ra được Phật A-di-đà. Phật A-di-đà nói với ông, thọ mạng của ông còn đến 10 năm, ông còn có 10 năm dương thọ. Trong 10 năm này, ông cố gắng tu hành. Khi đến lúc lâm chung, Phật A-di-đà nói, ta sẽ trở lại tiếp dẫn ông. Có cảm ứng như vậy, chân thật là chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Xem tâm chân thành của bạn, tâm chân thành thì niệm ra được Phật. Pháp sư Oánh Kha liền nói với Phật A-di-đà. Ông nói tập khí của con quá nặng, không tránh bị mê hoặc. Ông nói 10 năm nữa không biết con sẽ phạm phải bao nhiêu tội. Tuổi thọ 10 năm con không cần nữa, bây giờ con đi liền với ngài. A-di-đà Phật liền đồng ý. Ngài nói được, 3 ngày sau ta đến tiếp ông. Oánh Kha rất là vui mừng. Tốt quá, 3 ngày sau Phật đến tiếp con theo ngài giảng sanh. Cho nên ngài liền mở cửa ra, hân hoan vui mừng nói với mọi người trong chùa, 3 ngày sau tôi sẽ giảng sanh. Người trong chùa đều cho là thần kinh của ông không bình thường. Một người ác đến như vậy, 3 ngày sau thì làm gì có thể giảng sanh. May mà thời gian 3 ngày không dài, mọi người xem náo nhiệt, xem ông 3 ngày sau có giảng sanh được không. Khi đến sáng sớm ngày thứ 3, ông cũng tắm qua thân thể, thay bộ quần áo mới, xin các đồng tu. Thời khóa sáng nay chúng ta thỉ điều niệm A-di-đà Phật, đưa ông giảng sanh, đưa ông giảng sanh. Nội dung khóa tụng thì thay đổi một chút, đọc kinh A-di-đà, niệm Phật hiệu, đưa ông giảng sanh. Ngay khi Phật hiệu niệm được, đại khái thời gian chỉ có 1 giờ đồng hồ, thời gian không dài lắm, ông liền nói với mọi người Phật A-di-đà đến rồi. Ông nhìn thấy được, người khác thì không nhìn thấy. Tôi đi với Phật A-di-đà đi, cáo biệt với mọi người. Liền đi. Ông thật được giảng sanh rồi, không hề có bệnh. Cách biểu diễn của ông nói với chúng ta một việc. Trên kinh Di Đà đã nói, nếu 1 ngày, nếu 2 ngày, cho đến 7 ngày, không hề sai. Bình thường có làm việc xấu, một câu Phật cũng không niệm, vậy mà 3 ngày thì có thể giảng sanh. Không phải là giả, là thật đấy. Vì ngày nay chúng ta đóng cửa phòng lại, niệm 30 ngày cũng không thể giảng sanh. Do nguyên nhân gì? Tâm của bạn là giả, không phải là thật. Bạn không phải dùng tâm chân thật. Trong mỗi câu Phật hiệu còn có vọng tưởng xen tạp ở trong đó. Bạn không biết địa ngục là đáng sợ. Oánh Kha biết được địa ngục là đáng sợ. Không giảng sanh thì phải đọa địa ngục, thật đáng sợ. Hai con đường không có cách chọn lựa. Sợ chịu khổ địa ngục, toàn tâm, toàn lực, chuyên chú. Một ý niệm cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Việc này nói rõ, cho dù đời trước đã tạo tội nghiệp, hoặc giả ngay trong đời này tạo tội nghiệp, cũng không sợ. Chỉ cần bạn chân thật đầy đủ 3 điều kiện tín nguyện hạnh này, chúng sanh địa ngục cũng có thể ở ngay trong một đời thành Phật làm tổ. Pháp môn không thể nghĩ bàn. Chúng ta mở miệng ra, vì sao không niệm Phật? Tại vì sao phải nói chuyện phím? Cho nên mọi người phải biết, bạn không niệm Phật, bạn liền tạo khẩu nghiệp, thì bạn phải chịu khổ báo ở 3 đường. Một ngày từ sớm đến tối tiếp xúc với người, người này thì tốt, người kia thì xấu. Điều là nói thị phi nhân ngã. Bạn học Phật, đọc kinh, bái Phật, lễ Phật, tu một chút công đức đó đều bị rơi mất từ nơi miệng của bạn. Bạn tích lũy lại là tội nghiệp, vô lượng vô biên tội nghiệp. Tu được một chút công đức đó đều chạy đi mất từ nơi cửa miệng. Bạn phải giác ngộ, bạn phải thông hiểu, phải mau hồi đầu. Cái miệng này ngày ngày niệm A-di-đà Phật chính là xưng tán Như Lai. trong lòng nhớ Phật, trong miệng niệm Phật, không xen tạp, không gián đoạn, vô lượng vô biên công đức. Bạn không đi làm, nếu bạn đi tạo tội nghiệp, vậy thì không còn cách nào. Đó là ý nghĩa của xưng tán.